Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 2 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51. Kế đó là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Anh chị em thân mến, ngạc nhiên là tâm trạng hay thái độ của một người không biết, không rành về một vấn đề nào đó, mà nay thấy nó xảy ra, nhất là khi mình dự liệu một đàng mà sự việc lại xảy ra một nẻo. Bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy dân làng Nazareth đã ngạc nhiên về Chúa Giêsu khi thấy Ngài giảng dạy một cách khôn ngoan, thông thái và có thẩm quyền. Họ lấy làm lạ, nghĩa là vừa thán phục, vừa kinh ngạc. Nhưng vì biết quá rõ về Chúa là một thợ mộc, con của ông thợ mộc Giuse. Từ thán phục kinh ngạc, họ chuyển sang thái độ bỡ ngỡ, nghĩa là kinh ngạc nhưng nghi ngờ. Càng nghĩ đến nhân thế, nguồn gốc, địa vị xã hội và họ hàng của Chúa Giêsu, họ càng thấy khó chịu. Nên họ có vẻ châm biếm khi gọi Ngài là thợ mộc. Một người như vậy mà có thể là ngôn sứ, là đấng Mêsia ư? Không, trăm lần không, ngàn lần không. Và họ đã bị vấp ngã, có nghĩa là bị xúc phạm mạnh vì bị chạm tự ái. Họ không thể công nhận một người như thế làm ngôn sứ, làm đấng Mêsia của họ, cho dù Ngài nói giỏi hay làm phép lạ cũng thế. Dân làng Nazareth ngạc nhiên về Chúa, và Chúa cũng ngạc nhiên về họ. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin, kiêu căng và cố chấp. Chính thái độ kiêu căng cứng lòng đó đã làm tê liệt năng lực làm phép lạ của Chúa như bài tin mừng đã quả quyết. Ngài không làm phép lạ nào được vì họ không tin. Chúa Giêsu ngạc nhiên vì dân làng Nazareth cứng lòng tin. Và ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn phải ngạc nhiên hơn nữa vì sự cứng lòng tin của nhiều người Công giáo, vì dù sao, người Công giáo cũng phải biết rõ Chúa hơn dân làng Nazareth. Dân làng Nazareth tưởng rằng họ biết rõ về Chúa, nhưng kỳ thực họ biết hời hợt thiển cận. Chẳng hạn, ngay nơi sinh của Chúa họ cũng không biết, họ cứ tưởng Ngài sinh ra và lớn lên ở chính Nazareth, một làng nhỏ bé nghèo hèn. Nhiều người Công giáo cũng thế, đi đạo vì truyền thống gia đình, vì sinh ra trong gia đình Công giáo, giữ đạo vì thói quen, cho nên tưởng rằng biết Chúa, biết đạo lý. Nhưng kỳ thực, họ không biết gì cả, hay biết chưa được bao nhiêu. Mỗi người tín hữu hãy suy nghĩ xem, Chúa có ngạc nhiên về đức tin non yếu của chúng ta, về sự hiểu biết kinh thánh, giáo lý quá ít, nhất là về cách sống của chúng ta hay không? Lạy Chúa Giêsu, chúng con sắp mình phục bái tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa khi Chúa chia sẻ thân phận khốn cùng của chúng con. Ngày nay, Chúa vẫn còn hiện diện trong những người anh chị em bé mọn nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh chị em đó, đừng vì dáng vẻ bên ngoài quá tầm thường, khiến chúng con xúc phạm làm buồn lòng Chúa. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết đã có gần 1,4 triệu người tham dự các sinh hoạt năm thánh ở Roma. Cho đến nay, gần 1 triệu 400 ngàn người đã tham dự các sinh hoạt năm thánh lòng thương xót ở Roma trong vòng gần 2 tháng qua kể từ khi được khai mạc ngày 8 tháng 12 năm 2015. Trong cuộc họp báo sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết rằng, trong số những người tham dự, có 40% đến từ nước ngoài và đặc biệt thuộc các ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp. Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng công bố chi tiết việc di chuyển di hài hai vị thánh tông đồ giải tội, Thánh Leopoldo Mandic từ Padova và Thánh Pio Pietransina từ San Giovanni Rotondo về Roma nhân dịp thứ tư lễ tro khi Đức Thánh Cha chủ sự với nghi thức sai đi các thừa sai lòng thương xót ngày 10 tháng 2 tới đây. Theo chương trình, ngày 3 tháng 2, di hài hai vị thánh sẽ được đưa tới đền thờ Thánh Lorenzo gần nghĩa trang Campo Verano và lưu tại đây cho các tín hữu kính viếng cho đến 8 giờ rưỡi tối ngày hôm sau, tức là ngày 4 tháng 2. Rồi di hài hai vị thánh được đưa tới nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Lauro, cho đến lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 2 thì được rước vào đền thờ Thánh Phêrô, đặt trước bàn thờ chính cho các tín hữu kính viếng cho đến chiều ngày thứ tư lễ tro, 10 tháng 2. Khi đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức sức cho và sai đi các thừa sai lòng thương xót. Có khoảng 1.070 vị thừa sai trong diện này trên toàn giáo hội được sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Trong số này, có khoảng 700 vị sẽ về Roma. Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị vào ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 2, để bày tỏ quan tâm của Ngài qua sáng kiến này. Rồi ngày hôm sau, tức là mùng 10 tháng 2, các thừa sai sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha. Và trong dịp này, các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền giải các vạ dành quyền cho tòa thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi trở thành thừa sai lòng thương xót. Lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 20.000 tín hữu hành hương và Ngài mời gọi họ hãy trở thành những người thông truyền lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Ngoài các buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần, trong năm thánh, mỗi tháng một lần, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung vào sáng ngày thứ Bảy. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có rất nhiều gia đình trẻ với con nhỏ của họ. Họ về Roma tham dự ngày gia đình cùng với hàng triệu người khác, biểu tình để đề cao giá trị gia đình trước trào lưu đang cổ võ luật công nhận các cặp đồng phái và nhất là cho các cặp này được nhận con nuôi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa lòng thương xót và sứ mạng truyền giáo. Ngài nói, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc cảm thấy cần ơn tha thứ của Chúa, vì khi chúng ta yếu đuối, sự gần gũi với Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và giúp chúng ta sống đức tin của chúng ta với niềm vui lớn lao hơn. Đức Thánh Cha gợi lại một kinh nghiệm thường nhật của mỗi người và nhận xét rằng, khi chúng ta nhận được một tin vui hoặc khi chúng ta trải qua một kinh nghiệm tốt đẹp, tự nhiên chúng ta cảm thấy cần phải chia sẻ với người khác. Niềm vui được khơi lên như vậy thúc đẩy chúng ta thông truyền niềm vui ấy. Cũng xảy ra như vậy đối với những người gặp gỡ Chúa Giêsu và tình thương của Chúa như kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, gặp gỡ Chúa Giêsu cũng là gặp gỡ tình thương của người. Tình thương này biến đổi và làm cho chúng ta có khả năng thông truyền cho tha nhân sức mạnh được ban cho chúng ta. Có thể nói, từ ngày chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta được một tên mới thêm vào tên mà cha mẹ đã đặt cho chúng ta. Tên mới ấy là Christoforo, nghĩa là người mang Chúa Kitô. Mỗi Kitô hữu là người mang Chúa Kitô. Lòng thương xót chúng ta nhận được từ Chúa Cha được ban cho chúng ta không phải như một an ủi riêng tư, nhưng làm cho chúng ta trở thành khí cụ để cả những người khác cũng nhận được cùng hồng ân như vậy. Có một vòng tròn tuyệt vời giữa lòng thương xót và sứ vụ truyền giáo. Sống lòng thương xót làm cho chúng ta trở thành những thừa sai của lòng thương xót, và làm thừa sai khiến chúng ta ngày càng tăng trưởng hơn trong lòng thương xót của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy coi trọng đặc tính Kitô của mình và dấn thân sống như tín hữu, vì chỉ như thế, tin mừng mới có thể đánh động tâm hồn con người và mở rộng con tim đón nhận ân phúc tình thương. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ về lễ kính Thánh Gioan Bosco, tông đồ của giới trẻ, được cử hành hôm 31 tháng Giêng và nói rằng, các bạn trẻ thân mến, các con hãy nhìn lên thánh nhân như một nhà giáo dục gương mẫu. Rồi Đức Thánh Cha không quên chào Hiệp hội Toàn quốc Italia, những người tàn phế vì lao động, và nói rằng, sự hiện diện của anh chị em là dịp để tôi tái khẳng định thật là quan trọng dường nào việc bảo vệ sức khỏe của các công nhân và bảo vệ sự sống con người là hồng ân của Thiên Chúa, nhất là khi sự sống ấy trở nên yếu ớt và mong manh hơn. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chu toàn công tác bảo vệ đức tin và phong hóa, nhất là trong những lĩnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua dành cho 81 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ vừa kết thúc. Trong số các tham dự viên có 18 hồng y và 5 giám mục thành viên. Phần còn lại là các vị cố vấn và chức sắc khác. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở chân lý đầu tiên của giáo hội đó là tình yêu của Chúa Kitô. Vì thế, lòng thương xót chính là xà nhà nâng đỡ đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định, làm sao không mong muốn cho toàn thể dân Kitô, các mục tử và tín hữu trong năm thánh này tái khám phá và đặt ở trung tâm các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như tinh thần. Và vào cuối đời, chúng ta sẽ bị hỏi xem chúng ta có cho người đói ăn, kẻ khác uống hay không, và chúng ta cũng sẽ bị thẩm vấn xem chúng ta có giúp tha nhân ra khỏi ngờ vực, có dấn thân đón nhận những người tội lỗi, khuyên nhủ hoặc sửa chữa họ. Chúng ta có khả năng bài trừ sự dốt nát, nhất là về đức tin Kitô và đời sống tốt đẹp hay không? Rồi Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, nghĩa vụ được giao phó cho bộ của anh chị em có nền tảng tối hậu và được biện minh thích đáng nơi sự kiện này, đó là trong đức tin và đức ái có một tương quan tri thức và liên kết với mầu nhiệm tình yêu là chính Thiên Chúa. Đức tin Kitô không phải chỉ là kiến thức cần được bảo tồn trong ký ức, nhưng còn là chân lý cần phải sống thực trong tình yêu. Vì thế, cùng với đạo lý đức tin cần bảo tồn cả sự toàn vẹn của các phong hóa, đặc biệt trong lĩnh vực tế nhị nhất của cuộc sống. Lòng gắn bó tin tưởng nơi Chúa Kitô bao hàm cả hành vi của lý trí lẫn lời đáp trả về mặt luân lý đối với hồng ân của Chúa. Về vấn đề này, tôi cũng cảm ơn sự dấn thân và trách nhiệm của Bộ Giáo lý Đức Tin trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 diễn ra tại thành phố Cebu, Philippines, từ ngày 24 đến 31 tháng Giêng năm 2016 với chủ đề Chúa Kitô ở nơi anh chị em, niềm hy vọng vinh quang của chúng ta. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco cho đại hội lần này là Đức Hồng Y Charles Po, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar. Trong sứ điệp video gửi đến đại hội và được phổ biến vào cuối thánh lễ bế mạc chiều 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các tín hữu trở thành thừa sai loan báo lòng thương xót của Chúa, và Ngài loan báo Đại hội Thánh thể Quốc tế lần tiếp theo vào năm 2020. Một thời sự hôm nay xin kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho đại hội lần thứ 51 này. Đức Thánh Cha nói với gần 1 triệu tín hữu hiện diện tại buổi lễ kết thúc đại hội tại thành phố Cebu, Philippines như sau. Anh chị em thân mến, tôi chào tất cả anh chị em đang tụ họp tại Cebu tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Po, đặc sứ của tôi nơi anh chị em, và tôi đặc biệt chào thăm Đức Hồng Y Vidal, Đức Tổng Giám mục Palma, và các giám mục, linh mục và tín hữu tại Cebu. Tôi chào thăm Đức Hồng Y Tagle và tất cả các tín hữu công giáo tại Philippines. Nhất là tôi vui mừng vì đại hội này đã đưa nhiều người từ Á Châu rộng và từ nhiều nơi trên thế giới về đây với nhau. Cách đây 1 năm, tôi đã viếng thăm Philippines sau cuồng phong Yolanda. Tôi đã chứng kiến tận mắt niềm tin sâu xa và khả năng phục hồi của dân tộc này. Nhờ sự phù hộ của Chúa Hài Đồng, nhân dân Philippines đã nhận lãnh tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cách đây 500 năm. Từ đó, họ đã nêu gương cho thế giới về lòng trung thành và sùng mộ sâu xa đối với Chúa và giáo hội của Người. Họ cũng là một dân tộc thừa sai, chiếu dải ánh sáng tin mừng tại Á Châu và cho tới tận cùng trái đất. Đề tài Đại hội Thánh thể lần này, Chúa Kitô ở nơi anh chị em, niềm hy vọng vinh quang của chúng ta, thật là đúng lúc. Nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu phục sinh luôn sinh động và hiện diện trong giáo hội của Người, nhất là trong thánh thể, bí tích mình và máu Chúa. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không phải chỉ là một an ủi, nhưng còn là một lời hứa và là một lời kêu gọi. Đó là một lời hứa, theo đó, một ngày kia chúng ta sẽ được niềm vui vĩnh cửu và an bình trong vương quốc viên mãn của Người. Nhưng đó cũng là một lời kêu gọi hãy ra đi, như những thừa sai, để mang sứ điệp dịu dàng của Chúa Cha, ơn tha thứ và lòng từ bi thương xót cho mỗi người nam nữ và trẻ em. Thế giới chúng ta đang cần sứ điệp này dường nào? Khi chúng ta nghĩ đến các cuộc xung đột, những bất công và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra ngày nay, chúng ta nhận thấy thật là điều quan trọng dường nào đối với mỗi Kitô hữu cần phải trở thành môn đệ thừa sai đích thực, mang tin mừng tình thương cứu độ của Chúa Kitô cho một thế giới đang rất cần sự hòa giải, công lý và hòa bình. Vì thế, thật là một điều thích hợp vì Đại hội Thánh thể này được cử hành trong năm Thánh lòng thương xót. Trong đó, toàn thể giáo hội được mời gọi tập trung vào trọng tâm của tin mừng, đó là lòng thương xót. Chúng ta được kêu gọi mang thuốc thơm tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại, băng bó các vết thương, mang hy vọng tới những nơi mà tuyệt vọng dường như chiếm ưu thế. Vào cuối Đại hội Thánh thể này, trong lúc anh chị em chuẩn bị đi ra, có hai cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, tôi xin anh chị em suy tư. Cả hai đều liên hệ tới chiều kích truyền giáo của thánh thể. Đó là sự đồng bàn và rửa chân. Chúng ta biết, đối với Chúa Giêsu, việc chia sẻ bữa ăn với các môn đệ là điều rất quan trọng, và đặc biệt với những người tội lỗi và ở ngoài lề. Khi ngồi vào bàn, Chúa Giêsu có thể nghe những người khác, những chuyện đời của họ, đánh giá cao những hy vọng và ước mong, và nói với họ về tình thương của Chúa Cha. Trong mỗi thánh lễ, bàn tiệc của Chúa, chúng ta cũng phải noi gương Chúa, đi gặp tha nhân, trong tinh thần tôn trọng và cởi mở, để chia sẻ với họ hồng ân chúng ta đã nhận lãnh. Tại Á Châu, nơi mà giáo hội đang dấn thân trong cuộc đối thoại trân trọng với những tín đồ các tôn giáo khác, chúng ta biết chứng tá ngôn sứ này rất thường diễn ra qua cuộc đối thoại trong cuộc sống. Chứng tá qua cuộc sống được tình thương của Chúa biến đổi. Đối với chúng ta, đó là cách thức tốt đẹp nhất để công bố lời hứa vương quốc hòa giải, công lý và hiệp nhất cho gia đình nhân loại. Tấm gương của chúng ta có thể mở rộng các tâm hồn cho ơn của Chúa Thánh Linh, đấng dẫn đưa họ về cùng Chúa Kitô cứu thế. Một hình ảnh khác, Chúa cống hiến cho chúng ta trong bữa tiệc ly, là việc rửa chân. Buổi tối trước khi ra đi chịu nạn, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ như dấu chỉ phục vụ khiêm tốn, yêu thương vô điều kiện. Qua đó, Chúa dâng hiến chính mạng sống của Ngài trên thập giá để cứu độ trần thế. Thánh thể là trường dạy khiêm tốn phục vụ, dạy chúng ta sẵn sàng hiện diện cho tha nhân. Điều này cũng ở trung tâm sứ mạng làm môn đệ thừa sai. Ở đây, tôi nghĩ đến những hậu quả của cuồng phong. Nó đã gây ra tàn phá lớn lao ở Philippines, nhưng cũng khơi lên một làn sóng liên đới, quảng đại và lòng từ nhân mãnh liệt. Nhiều người dấn thân tái thiết không những gia cư của mình, nhưng cả cuộc sống nữa. Thánh thể nói với chúng ta về sức mạnh nảy sinh từ thập giá và liên tục mang lại cho chúng ta sức sống mới. Thánh thể thay đổi con tim, giúp chúng ta trở nên ân cần, bênh vực người nghèo, người dễ bị tổn thương và nhạy cảm đối với tiếng kêu của các anh chị em chúng ta đang ở trong cảnh túng thiếu. Thánh thể dạy chúng ta hành động liêm chính và từ chối bất công, tham nhũng, làm ô nhiễm căn cội của xã hội. Các bạn thân mến, ước gì Đại hội Thánh thể này củng cố anh chị em trong tình yêu đối với Chúa Kitô hiện diện trong Thánh thể. ước gì đại hội làm cho anh chị em, như những môn đệ thừa sai, có khả năng mang kinh nghiệm sâu xa này về tình hiệp thông của giáo hội, và dấn thân truyền giáo cho các gia đình, giáo xứ, các cộng đoàn, và các giáo hội địa phương của anh chị em. Ước gì đại hội này là men hòa giải và an bình cho toàn thế giới. Giờ đây, vào cuối đại hội này, tôi vui mừng loan báo rằng Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới đây sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary, vào năm 2020. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp với tôi để cầu nguyện cho Đại hội Thánh thể tới đây được phong phú về đàn thiêng liêng, và xin Chúa Thánh Linh đổ tràn ơn thiên trên tất cả những người dấn thân trong công cuộc chuẩn bị. Trong khi anh chị em trở về nhà được canh tân trong đức tin, tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho anh chị em và gia đình anh chị em, như bảo chứng niềm vui và an bình lâu bền trong Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tại thành phố Cebu, Philippines. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Lòng thương xót Chúa luôn luôn hoạt động để cứu thoát. Thiên Chúa lắng nghe và can thiệp để giải thoát, bằng cách khơi dậy những người có khả năng nghe thấy tiếng rên rỉ khổ đau và hoạt động cho những người bị áp bức. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 27 tháng 1 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong Thánh Kinh, lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện trong toàn lịch sử của dân tộc Israel. Với lòng thương xót của Ngài, Chúa đồng hành với lộ trình của các tổ phụ, ban cho các Ngài con cái mặc dù điều kiện hiếm muộn. Ngài dẫn các vị trên con đường của ơn Thánh và hòa giải, như lịch sử của ông Giuse và các anh em chứng minh cho thấy. Và tôi nghĩ tới biết bao nhiêu anh chị em đã xa cách nhau trong gia đình và không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng năm thánh lòng thương xót này là một dịp tốt, để tìm lại với nhau, ôm hôn nhau và quên đi các chuyện xấu xa. Nhưng như chúng ta biết, bên Ai Cập, cuộc sống của dân chúng rất khổ sở. Và chính trong lúc người Israel đang ngã quỵ, thì Thiên Chúa can thiệp và cứu thoát họ. Chúng ta đọc trong sách Xuất Hành rằng, sau những năm dài ấy, vua Ai Cập qua đời. Con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel, và Thiên Chúa đã biết. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Lòng thương xót không thể dừng dưng trước nỗi khổ đau của những người bị áp bức, trước tiếng kêu của kẻ nằm dưới bạo lực, bị trở thành nô lệ, bị kết án tử. Đây là một thực tại đau đớn tàn phá mọi thời đại, kể cả thời đại chúng ta, và nó làm cho chúng ta thường cảm thấy bất lực, bị cám dỗ chai cứng con tim và nghĩ tới chuyện khác. Thiên Chúa trái lại không thờ ơ. Ngài không bao giờ rời cái nhìn khỏi nỗi khổ đau của con người. Thiên Chúa của lòng thương xót trả lời và săn sóc người nghèo, lo lắng cho những người kêu lên nỗi tuyệt vọng của họ. Thiên Chúa lắng nghe và can thiệp để cứu vớt, bằng cách dấy lên các người có khả năng nghe thấy tiếng rên xiết của khổ đau và hoạt động cho những người bị áp bức. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lịch sử của ông Mô-xê đã bắt đầu như thế, như là vị trung gian việc giải phóng dân Chúa. Ông đối đầu với Pha-ra-ô để thuyết phục nhà vua để cho dân Israel ra đi. Và rồi ông hướng dẫn dân qua biển đỏ và qua sa mạc tiến về tự do. Ông Mô-xê, mà lòng thương xót Chúa đã cứu khỏi cái chết trong nước sông Nin khi mới sinh, đã trở thành người trung gian của chính lòng thương xót ấy, cho phép dân sinh ra trong tự do được cứu khỏi nước biển đỏ. Và cả chúng ta nữa, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta có thể làm công việc là những người trung gian lòng thương xót, với các công việc của lòng từ bi, để đến gần, để thoa dịu, để hiệp nhất. Chúng ta có thể làm được biết bao nhiêu việc. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn cứu thoát. Nó hoàn toàn khác với công việc của những người luôn luôn hành động để giết chóc, chẳng hạn như những kẻ gây chiến tranh. Qua tôi tớ ngài là ông Mô-xê, Chúa hướng dẫn dân Israel trong sa mạc như một đứa con. Ngài giáo dục họ trong đức tin và ký giao ước với họ, bằng cách tạo ra một mối dây tình yêu vô cùng mạnh mẽ, như mối dây của người cha với con mình và của người chồng với người vợ. Đức Thánh Cha nêu bật tình yêu thương xót của Thiên Chúa như sau. Lòng thương xót của Thiên Chúa đạt tới độ đó. Thiên Chúa đề nghị một tương quan tình yêu đặc biệt, triệt để và đặc ân. Khi ban các chỉ dẫn cho ông Mô-xê liên quan tới giao ước, Thiên Chúa nói, vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Chắc chắn Thiên Chúa đã chiếm hữu toàn trái đất, bởi vì Ngài đã tạo dựng ra nó. Nhưng dân trở thành một sở hữu khác, đặc biệt đối với Ngài. Nó là kho vàng bạc của Chúa, như kho vàng bạc mà vua David khẳng định đã dành cho việc xây dựng đền thờ. Chúng ta sẽ trở thành như vậy đối với Thiên Chúa, khi tiếp nhận giao ước của Ngài và để cho mình được Ngài cứu thoát. Lòng thương xót của Chúa khiến cho con người trở thành quý báu, như một kho tàng cá nhân thuộc về Chúa, mà Ngài canh giữ và hài lòng về nó. Đó là các điều kỳ diệu của lòng thương xót Chúa, đạt tới sự thành toàn tràn đầy nơi Chúa Giê-xu, trong giao ước mới và vĩnh cửu được hoàn thành trong máu Ngài, máu phá hủy tội lỗi với ơn tha thứ, và khiến cho chúng ta vĩnh viễn trở thành con cái Thiên Chúa, các đồ trang sức quý báu trong bàn tay của Thiên Chúa Cha nhân lành và từ bi. Và nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa và có khả thể được gia tài này, gia tài lòng nhân lành và thương xót đối với những người khác, chúng ta hãy xin Chúa trong năm lòng thương xót này, cũng cho chúng ta làm các việc của lòng thương xót. Chúng ta hãy mở rộng con tim, để đến với tất cả mọi người, với các công việc của lòng từ bi, là gia tài thương xót Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau, trong đó có các thành viên Học viện Thánh Đa Minh Roma và các tín hữu đến từ nước Côte d'Ivoire, cũng như các thành viên Ủy ban Độc lập bảo vệ các nạn nhân Áo cho Đức Hồng Y. Sonbon, Tổng giám mục Vienna, và Đức Cha Klaus Kung hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ thủ đô Brasilia và São José dos Campos của Brazil. Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta đều quý báu và duy nhất trước mặt Chúa. Xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết đào sâu tương quan với Ngài và đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với trọn con tim. Đức Thánh Cha cầu mong đừng có gì có thể ngăn cản tín hữu sống và lớn lên trong tình bạn với Chúa. Trái lại, luôn để cho tình yêu tái sinh như con cái và hòa giải với Chúa và với nhau. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói. Thiên Chúa không thinh lặng trước các khổ đau và tiếng kêu của con cái Ngài, hay trước bất công và bách hại, nhưng can thiệp và ban ơn cứu độ, và sự trợ giúp với lòng thương xót của Ngài. Ngài kiên nhẫn với kẻ có tội, để chờ đợi họ hoán cải, hiểu biết chân lý và được ơn cứu độ. Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho các tín hữu, và giữ gìn họ khỏi kẻ dữ. Trong các đoàn hành hương đến từ Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Phaolô, Liên minh Linh mục Thánh Mẫu, các đào tạo viên Học viện Quốc tế Don Bosco và Hiệp hội Gia đình Nazareth nhân mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, cũng như học sinh trường Maria Formia kỷ niệm 50 năm hoạt động của các nữ tu dòng Ballotin. Ngài cầu chúc mọi người khi bước qua cửa thánh cũng ra khỏi sự ích kỷ và thăng tiến việc thực thi bác ái và lòng thương xót đối với tha nhân. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài nhắc cho biết ngày 28 tháng 1 là lễ nhớ Thánh Thomas Aquino, bổn mạng các trường công giáo. Ngài cầu chúc gương sống của thánh nhân thúc đẩy người trẻ, nhìn thấy nơi Chúa Giêsu nhân từ vị Thầy duy nhất. Đức Thánh Cha xin thánh nhân bầu cử cho các bệnh nhân có sự thanh thản và bình an trong mầu nhiệm của thập giá họ mang. Và Ngài chúc cho các cặp vợ chồng mới cưới, biết tìm thấy nơi giáo lý của Thánh Thomas, nguồn can đảm giúp họ có con tim khôn ngoan để chu toàn sứ mệnh của hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung với các tín hữu và du khách hành hương hôm 27 tháng 1 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, để thấy rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được phân tích đoạn văn trong Tin Mừng Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 32. Người ta thường quen gọi đoạn văn này là dụ ngôn về người con hoang đàn, nhưng đúng hơn nên gọi là dụ ngôn về người cha nhân hậu. Vì quả thật, vai chính trong dụ ngôn này không phải là người con, mà là người cha. Thánh Luca thuật lại rằng, khi ấy Đức Giêsu nói tiếp, một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước được lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây là chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha, và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt bê, đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì đã gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận, và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha rằng, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, mà chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà, chưa bao giờ, cha cho lấy được một con bê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa qua người cha mà Thánh Luca trình bày. Đặc điểm chính của người cha này là sự khiêm nhường. Trước hành vi của đứa con thứ muốn được tự do lo liệu cuộc sống của mình và sử dụng phần gia sản được chia cho, ông không tỏ ra dấu phản đối. Ông để con mình ra đi, chấp nhận quyết định của nó, sau đó chỉ còn biết mong ngóng đêm ngày. Qua hình ảnh người cha này, ta có thể thấy đặc tính thứ nhất của Thiên Chúa là sự khiêm nhường. Quả thật, chỉ mình Thiên Chúa có thể khiêm nhường thật sự. Ngài xóa mình đi để làm cho ta được hiện hữu. Các nhà thần bí Do Thái diễn tả thái độ này của Thiên Chúa bằng kiểu nói diêm dung, nghĩa là Thiên Chúa thu mình lại để cho tạo vật lộ ra. Kiểu nói này tuy hơi quá, nhưng lại cho thấy một thực tại phi thường. Thiên Chúa nhường chỗ cho tạo vật. Nói khác đi, Thiên Chúa muốn tự giới hạn mình, để ta có thể sống như những con người tự do đích thực. Ngài có thể làm mọi sự, nhưng không thể cứu ta nếu ta không muốn. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa là như thế, là đấng toàn năng vô biên, nhưng một cách nào đó đã hạn chế quyền năng của mình trước mầu nhiệm của con người được Ngài tạo dựng. Không chỉ có con người trục dày ra trước mầu nhiệm Thiên Chúa qua hình ảnh của Mô-xê tại bụi gai, vì chỗ ngươi đang đứng là chỗ thánh, mà qua câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu, chính Thiên Chúa cũng trục dày ra trước tạo vật, vì tâm hồn con người là nơi thánh. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người tới cùng. Ngài hành động như thế vì sự khiêm nhường. James Toller đã nói, sự khiêm nhường là nhân đức ẩn tàng nơi sự sâu thẳm của Thiên Chúa. Đặc tính thứ hai là hy vọng. Người cha hay Chúa Cha khiêm nhường đó đã để cho con mình ra đi, sống cuộc đời tự do. lại cũng chính là người cha ngày ngày giữa cửa mong ngóng con trở về. Câu 20 cho biết, anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm anh ta. Anh ta còn ở đằng xa, lời này muốn nói lên điều gì? Thưa, muốn nói rằng, người cha này mòn mỏi đợi chờ con. Nơi Thiên Chúa, chúng ta có thể gọi thái độ này là sự hy vọng của Thiên Chúa. Hy vọng là danh xưng khác của sự khiêm nhường. Nếu khiêm nhường là dành chỗ cho người khác hiện hữu, thì hy vọng là mong muốn cho người đó được hiện hữu. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa của hy vọng, theo hai nghĩa. Ngài là Thiên Chúa của lời hứa, và như vậy là cơ sở bảo đảm cho niềm hy vọng của con người. Ngài vui sướng và ăn mừng vì một người con trở về. Như vậy, dụ ngôn cho thấy những thái độ của Thiên Chúa thể hiện qua những hành vi của người cha, có nguồn gốc sâu xa từ sự khiêm nhường và hy vọng. Những ai quan niệm về Thiên Chúa như một Thiên Chúa quyền năng trừng phạt theo kiểu Aristotle sẽ không thể hiểu được những thái độ này, và hẳn không thể chấp nhận vì nghĩ rằng Thiên Chúa làm thế sẽ là một Thiên Chúa bất toàn. Do đâu mà chúng ta có thể nói về sự khiêm nhường và hy vọng của Thiên Chúa? Do đâu mà người cha đã chạnh lòng thương và chạy lại gặp con? Đó là do tấm lòng của người cha, tấm lòng của Thiên Chúa. Trong tiếng Do Thái, có thể dùng hai từ để chỉ tình yêu của Thiên Chúa là Hesed và Rachimim. Hesed nói lên một tình yêu có màu sắc nam tính, cho thấy một Thiên Chúa uy dũng và tín thành là sự bảo đảm cho ta. Và Rachamim được cựu ước sử dụng có nghĩa đen là lòng dạ người mẹ, nói lên một tình yêu có màu sắc nữ tính, một tình yêu của một người mẹ, không phải vì công trạng nào của người con, nhưng chỉ vì nó là con mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu trong loạt bài phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu để thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài viết do Linh Mục Mikae Trần Đình Quảng chuyển dịch từ tác phẩm Trong Ký ức Đấng Cứu Thế của tác giả Bruno Forte. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đi vào mùa xuân mới trong ơn thương đủ, an vui cùng lòng con vì năm tháng đông đầy hồng ân, như trên trời dần bay để vang tiếng ca ngợi tình thương. Ngài đời con để ca hát lòng Chúa khoan nhân. Đây mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, đem lại bao yêu thương. Đây người con Chúa đã mong bước lên đường, truyền giao ơn cứu rỗi. Đây mùa xuân mới ngàn năm mới đang về, ngàn hoa xuân tươi thắm. Xin Ngài thương xót đã ban phúc an lành muôn người trên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi họp mặt cuối năm, một nhóm bạn học đã thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình. ông đem ra rất nhiều những chiếc tách làm bằng chất liệu khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc bằng thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc nhìn rất đơn giản, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những người thành đạt tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn nói. Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng tới những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguyên nhân của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Các em thân mến, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê, chứ không phải là tách. Thế mà các em chỉ lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, và còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Các em hãy suy ngẫm điều này nhé. Cuộc sống chính là tách cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Quý vị và các bạn thân mến, cái tách chỉ là vật chứa đựng chứ không làm nên chất lượng của ly cà phê, và những chiếc tách này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những chiếc tách hư danh mà chúng ta đã bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta thường thích những gì là hình thức bên ngoài và quên đi giá trị thực bên trong, cái mà Thiên Chúa ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải là cái tách. Nhưng tiếc thay, chúng ta lại lãng quên và không nhận ra những ân huệ Chúa ban. Ân huệ đó là những gì? Đó là những điều chúng ta thích và cả những điều chúng ta không thích. Ân huệ là một thân thể khỏe mạnh, lý trí sáng suốt để nhận ra những điều hay lẽ phải. Ân huệ ấy cũng có thể là một trái tim đông đầy tình nhân ái, biết yêu người, yêu đời. Ân huệ ấy có thể là những yếu đuối, tội lỗi, những nỗi lo, những gánh nặng đang đè nặng trên hai vai. Ân huệ đó có thể là những điều chúng ta nhìn thấy và cả những điều chưa xảy ra và còn ẩn giấu. Ân huệ đó có thể là những đổ vỡ trong gia đình, những xích mích với người hàng xóm mà chúng ta chưa có can đảm để bắt tay làm hòa, để nói lời xin lỗi. Ân huệ ấy còn có thể là những thất bại trong công việc làm ăn mua bán, là khi bị bạn bè lừa gạt, chơi xấu. Tất cả những điều ấy đều nằm sâu xa trong ý định của Thiên Chúa, là món quà Chúa gửi đến cho ta để săn sóc, dạy dỗ và uốn nắn ta nên người. Những lúc thất bại, Chúa nhắc chúng ta phải kiên nhẫn, biết cậy nhờ vào ơn Chúa hơn là tài mọn của con người. Những lúc chúng ta cảm thấy buồn phiền, cô đơn, đau bệnh và bị bỏ rơi, đó là lúc Chúa nhắc chúng ta ý thức thân phận con người mỏng manh, không ai có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong ta ngoại trừ Thiên Chúa. Ân huệ Thiên Chúa dồi dào qua bốn mùa thời gian, chảy tràn trên năm tháng cuộc đời chúng ta như lời Thánh Vịnh đã ca khen. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cạnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phụ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào. Đếm nhịp bước thời gian, càng thấy tình thương của Thiên Chúa bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp như món quà của Thiên Chúa. Mỗi người chỉ có một đời để sống. Đừng sống hoài, sống phí, hãy sống cho trọn vẹn và phát huy tất cả những gì Thiên Chúa đã ban. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sắp bước sang một năm mới, một năm với nhiều hy vọng và cả những lo toan. Xin cho chúng con biết sống trọn ý Chúa trong từng phút giây. Xin gia tăng ân sủng của Chúa để giúp chúng con tiến bước và vui sống. Amen.
Con đi vào mùa xuân, làn gió mới linh thiêng nhẹ nhàng. Mùa mang tận lòng con, để tôi thúc dân ngài đời con. Theo hơn gọi huyền linh, để con đến dân ngài vui thương. Tin dân chọn hôn ta, làm nhân chứng lòng Chúa khoan nơi mùa xuân mới ngàn năm mới đang về đem lại bao yêu thương đây người con Chúa đã mới bước lên đường truyền giao ơn cứu rỗi nơi mùa xuân mới ngàn năm mới đang về ngàn hoa xuân tươi thắm xin ngài thư phong và ban phúc an hòa muôn người trên dương gian con đi vào mùa xuân tình yên tế trong con hướng dậy ôi bao là mong ước đẹp như nắng xuân hồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.